tu đúng pháp. Mùa an cư có đủ điều kiện thuận tiện cho việc tu hành. Đức Phật dạy chúng xuất gia nếu biết tự tịnh hóa thân tâm mình thì sẽ tác động cho xã hội an vui và hội chúng hài hòa, thanh tịnh. Đó là trách nhiệm lớn của hành giả để sau mùa an cư sử dụng thân tâm tốt đẹp mà giáo hóa chúng sanh được lợi lạc. Phật dạy có 84.000 pháp môn tu nhằm ứng với 84.000 phiền não trần lao của chúng sanh. Nói cách khác, chúng sanh có bao nhiêu phiền não nghiệp chướng trần lao khổ ải thì Phật pháp có bấy nhiêu pháp môn tương ưng để đối trị. Lời Phật dạy như vậy cho thấy không có pháp cố định, nhưng ứng dụng pháp tùy duyên để hành đạo, giáo hóa chúng sanh, nghĩa là chúng sanh có nguyện vọng gì, ta có thể đáp ứng yêu cầu đó. Trách nhiệm của tăng ni chúng ta là như vậy. Nếu chọn một pháp tu thì nên chọn pháp thích hợp với hoàn cảnh ta, đối trị được nghiệp chướng trần lao của ta để có thể thăng tiến trên đường đạo. Chọn pháp không thích hợp, không tiến tu được mà còn hại cho ta và người. Thuở xưa tôi tu, vì không gặp người hướng dẫn tốt nên áp dụng nhiều pháp tu, nhưng càng tu càng bệnh hoạn, không còn lối thoát đến tuyệt vọng, chỉ nghĩ cái chết. Thật vậy, thân bệnh, tâm buồn phiền không làm được gì, không thể nào sanh trí tuệ. Chúng ta cần có đạo sư thấy bệnh hay nghiệp của chúng ta mà chỉ cho pháp thích hợp để tu. Tổ sư có dạy, phương tiện môn trung, bất xả nhất pháp, nghĩa là trong cuộc sống không có gì không phải là pháp. Người Nhật ứng dụng Phật pháp trong cuộc sống một cách triệt để, cho chúng ta thấy người luyện kiếm đạo, nhu đạo hay vẽ tranh, cắm hoa, uống trà, vân vân đều thể hiện pháp môn tu, tức rèn luyện kỹ năng, sức khỏe và trí thông minh. Mọi phương tiện này nhằm đào tạo con người thành hữu dụng. Chấp pháp thì ràng buộc con người, nhưng không thích hợp với cơ thể, với hoàn cảnh xã hội, tất nhiên dẫn đến kết quả không lợi ích mà còn tác hại. Trong các pháp môn tu phổ biến có pháp thiền. Tuy nhiên, nói đến thiền thì người ta thường nghĩ là phải ngồi nhiều giờ hay nhiều ngày. Nhưng thực sự có đắc thiền hay không là việc khác. Có người không ăn, không ngủ, không nằm nhiều ngày, tưởng là đắc thiền, nhưng tư tưởng của họ đưa ra không thể ứng dụng trong cuộc sống và cũng không áp dụng cho giáo đoàn được, coi như lạc thiền. Nói tu thiền thì chỉ nghĩ hình thức như vậy, nhưng không biết được thiền của Phật, của Tổ sư đều giúp người ứng dụng được trong cuộc sống xã hội một cách ích lợi cho mình và người. Thiền của Phật là ngồi yên lặng, tập trung tư tưởng, quán chiếu sự vật để thấy chính xác nhân duyên. Phật dạy chúng ta kinh nghiệm thực sự của Ngài chứng đắc là chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Nghĩa là người tập trung tư tưởng thì biết được nhiều việc hay không có gì không biết. Theo tinh thần Phật dạy, tôi cũng thể nghiệm được như vậy. Tuy chưa đạt được vô sự bất biện, nhưng tập trung tư tưởng để quán chiếu sự vật cũng cho tôi tầm nhìn chính xác một số vấn đề. Phật tập trung tư tưởng thấy xã hội cần gì, Ngài đáp ứng, gọi là làm an lạc cho số đông, làm lợi ích cho chư thiên và loài người. Trên bước đường du hóa, đến nơi nào, Phật cũng nhập định quán sát xem người cần gì và tùy theo năng lực yêu cầu của họ mà Ngài thuyết pháp giúp họ giải quyết mọi việc tốt đẹp. Ngày nay, chúng ta tu thiền chỉ ngồi yên nhưng không thấy được yêu cầu của xã hội, nói điều không nên nói và làm những việc không cần thì tự chuốc họa vào thân. Vua Lý Thánh Tông thể hiện rõ nét tinh thần thiền thảo đường với câu nói bất hủ là nhất tâm thiền định để trị nước an dân. Nhưng nhất tâm thiền định không phải là bỏ tất cả duyên dụ như nhiều người hiểu lầm, bỏ tất cả, không nghĩ gì thì làm sao nhất chánh được. Nhất tâm thiền định của bà Ỷ Lan là tập trung tư tưởng để quán sát xã hội mà bà đang lãnh trách nhiệm của vua giao phó. Nhờ nhất tâm như vậy, bà thấy rõ những người hoàng thân quốc thích ở các địa phương đã lạm quyền tham ô như thế nào, nên bà đã trừng trị họ đích đáng. thậm chí có lúc bà cũng giữ quyền, nhưng điều này rất cần để giải quyết những vấn đề cấp bách của đất nước. Thí dụ, để giải quyết nạn đói của dân chúng, bà đã ra lệnh lấy lương thực dự trữ cấp phát cho dân chúng, vì của cải do dân làm ra thì dân gặp nạn phải lo cứu dân trước, và dân có no đủ, khỏe mạnh mới có thể tiếp tục sản xuất ra của cải cho đất nước. Tinh thần thiền định của bà Ý Lan thể hiện qua cái thấy đúng đắn, theo đó hành xử nên bà đã thành công trong việc nhiếp chánh, dẹp được nạn tham nhũng, giúp đỡ dân chúng nghèo khó. Nhờ vậy dân quý trọng và hết lòng với vua thì khó khăn nào của đất nước cũng vượt qua được. Đến khi pháp môn tu thiền áp dụng không đạt kết quả tốt thì người ta quay sang tu tịnh độ. Tinh thần tịnh độ đã được phát triển mạnh ở Việt Nam trong thời kỳ Lê Nguyễn. Thời Đinh Lê Lý Trần, các thiền sư nắm quyền chỉ đạo, cố vấn cho vua trong việc trị nước an dân. Nhưng đến thời Lê Nguyễn, những người tham chánh không xuất thân từ chùa. Lúc đó, người theo Nho giáo nắm quyền lãnh đạo đất nước, nên nhà sư đã bị loại ra ngoài thượng tầng kiến trúc của xã hội. Trong bối cảnh lịch sử như vậy, pháp môn tịnh độ đã được phát triển mạnh theo hình thức niệm Phật từ ngày này sang ngày khác, và tin rằng sẽ được giảng sanh tịnh độ của Phật Di Đà và được sung sướng đời đời. Nói về việc giảng sanh tịnh độ thì ngày nay nếu Phật tử qua đời, chúng ta cũng thường tụng kinh Di Đà và niệm Phật Di Đà để cầu siêu cho họ về tịnh độ. Theo tôi, bản thân chúng ta chưa về tịnh độ mà làm cho người khác về tịnh độ thì hơi khó tin. Ai tu tịnh độ thì phải hiểu biết về tịnh độ, ít nhất một lần đã tham quan tịnh độ, thấy được những điều cần thiết phải thực hiện để trở về quê nhà và chỉ dạy cho người làm theo. Vì không hiểu biết gì về tịnh độ nên người tu tịnh độ theo phong trào thì đông, nhưng giảng sanh được thì ít. Người giảng sanh có triệu chứng mà chúng ta biết được. Điều kiện một là chúng ta thấy họ hành động giống như Phật nói trong kinh hay không. Người tu tịnh độ mà thân không bệnh hoạn, tâm không buồn phiền, luôn thanh thản trước mọi diễn biến của cuộc đời là họ có điều kiện giảng sanh. Thân tuy ở ta bà, nhưng tâm họ đã đặt ở tịnh độ. Ngài Quyền Giác diễn tả ý này rằng: thê tâm an dưỡng hương, tâm đặt ở cực lạc nên lúc nào cũng an lạc. Đặt tâm ở ta bà là có chuyện. Tôi kinh nghiệm điều này. Khi tâm trụ niết bàn, ta cảm thấy an lạc thực sự. Tâm đặt vào hoàn cảnh xã hội thì xã hội thế nào tâm chúng ta biến động theo. Nhờ tu dưỡng ở thế giới tịnh độ mà giới thân huệ mạng của chúng ta ở đây lớn dần. Tu nhưng làm được nhiều việc cho cuộc đời là biết người này sẽ giảng sanh tịnh độ. Người lần chuỗi suốt đời nhưng không đạt kết quả gì, không lợi ích cho ai thì việc giảng sanh còn phải xét lại. Pháp môn tịnh độ ở Việt Nam rất thịnh hành, thậm chí chắp tay chào nhau là A-di-đà Phật. Thiết nghĩ chúng ta làm như vậy thành thói quen chào hỏi trong giao tế nhưng không tác động gì cho ta và người thì chúng ta chỉ đọc tên Phật thôi. Còn việc tu hành phải khác, không ngừng lại ở đây. Tu tịnh độ đúng cũng đạt kết quả thù thắng. Và nói đến tu Pháp Hoa thì tăng ni Phật tử thường nghĩ là tụng kinh Pháp Hoa, tụng suốt ngày cho hết bộ kinh. Trước kia tôi gặp đạo hữu ở Phan Thiết. Vị này là tu sĩ hoàng tục cũng tụng Pháp Hoa và được mời làm tổng giám thị trường Bồ Đề trong khi tôi làm giám đốc trường này. Tôi nói rằng đạo hữu không thích hợp với công việc quản lý học trò nên chuyển sang việc khác. Đạo hữu này liền nổi sân, đáp rằng trước khi vào làm việc đã tụng 10 bộ kinh Pháp Hoa mà còn gặp chướng ngại. Theo tôi, tụng theo tinh thần của đạo hữu nói trên thì dù có tụng cả ngàn bộ Pháp Hoa cũng chẳng được gì. Đạo hữu này cũng cho biết đã lạy từng chữ trong kinh Pháp Hoa. Tôi hỏi đạo hữu lại như vậy mà sao không có tướng nào của hành giả Pháp Hoa vậy? Ông liền nổi giận nữa. Ông nói: tôi tu Pháp Hoa mà ai chọc tôi là chết. Ai động đến mình thì muốn họ chết là sai lầm lớn. Tôi hỏi ông đến chữ heo dê, gà, chó thì có lại không? Ông mạnh dạn đáp, có lại. Kinh Pháp Hoa không dạy chúng ta tu như vậy. Tôi quan sát thấy có người tụng Pháp Hoa suốt đời nhưng thân tàn ma dại. Phật nói người đó uống lầm thuốc độc. Phật không bảo lại mỗi chữ, nhưng nếu xúi người lại như vậy để sanh phước là phạm sai lầm lớn. Chúng ta tu pháp môn nào, trước nhất xem pháp đó có thích ứng với căn tánh hành nghiệp của chúng ta hay không. Nếu thấy thích hợp và đạt được kết quả tốt thì hãy tu. Kinh Pháp Hoa được phát triển ở Trung Quốc nhờ Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, là người mở ra Pháp Hoa Tông ở đời Tùy mà chúng ta chịu ảnh hưởng. Ngài kết hợp tất cả pháp để tu nên nói Pháp Hoa là viên giáo. Trước tiên, theo Ngài, tu Pháp Hoa là phải tu thiền trước để đạt nhất tâm tam quán, luôn dùng nhất tâm để quán các pháp không, giả, trung. Không quán là pháp tiểu thừa, giả quán là pháp của đại thừa, và trung quán là viên thừa hay pháp quán của người tu thiền theo Pháp Hoa. Bước đầu của Thiên Thai phải tu như thế, quán pháp không để đối trị chấp ngã, chấp pháp của hành giả. Vì tất cả sự chấp này ràng buộc làm chúng ta khổ sở, không đi xa trên đường đạo được. Quán không và tu xả thọ, ai xuất gia bước vào cửa đạo cũng phải đi qua không môn. Phải quán như vậy thì cái gì cũng bỏ được, bỏ nhà cửa, ruộng vườn, danh vọng, chồng vợ, vân vân. Đối với chúng ta không có gì, tức tâm chúng ta phải trống không. Làm sao mọi sự, mọi vật đến tâm ta không dính vô, như gió thoảng mây bay, cái gì ngang qua tâm đều trôi về quá khứ. Quán không thuần thục thì đoạn được tham và sân. Theo kinh nghiệm riêng tôi, khi trụ được không quán thì tất cả việc tôi buông bỏ hết. Nhưng trời không quán, trở lại thực tế thì phiền não, nhiễm ô vẫn phát sanh. Trụ không quán, ta được giải thoát liền, nên tưởng ta chứng Niết Bàn. Niết Bàn đó, nếu có là không, vô tác, vô nguyện. Tác là tác ý, chặn đứng không cho hành uẩn sanh, không còn ham muốn nào cả, nên phiền não không sanh được. Trí giả nói quán không thuần thục thì hạt giống phiền não bị cắt đứt hết, 84.000 trần lao nhất thời biến mất. Người tu Pháp Hoa có được những sự chứng ngộ kỳ diệu như vậy. Ngài nói phiền não là trần lao có ngập đầu chăng nữa, chỉ cần quán pháp không một cách thuần thục thì muôn sự muôn vật đều không còn chướng ngại. Chỉ cần ngộ một câu, một kệ, một niệm không quán thì chứng A-la-hán, Bích Chi Phật, được giải thoát lập tức. Nếu chứng được pháp này và giữ luôn đến bỏ xác là lên Niết Bàn. Nhưng phần lớn chúng ta không trụ được pháp không lâu vì luôn bị chung quanh tác động. Chúng ta chỉ trụ được một niệm tâm giải thoát. Niệm tâm khác chúng ta lại rời bỏ giải thoát, trụ đủ thứ lăng xăng vô ích. Như vậy trong một ngày, chúng ta từ sanh tử lên Niết Bàn, rồi lại từ Niết Bàn rớt xuống sanh tử. Có lúc trụ được Niết Bàn hay ở pháp không lâu dài thì Phật sự tương đối tốt đẹp, còn trụ sanh tử nhiều thì khó khổ luôn dồi dập chúng ta. Trụ không quán thuần thục và từ pháp không này mà phát tâm đại thừa độ sanh, hành Bồ Tát Đạo là tu Pháp Hoa, phải phát Bồ Đề Tâm, thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh là việc làm của hành giả Pháp Hoa. Phát Bồ Đề Tâm độ chúng sanh là từ chân đế chúng ta đi xuống tục đế. Đem thân tâm đặt vào cuộc đời thì bao nhiêu việc xảy ra. Trước ẩn tu không có vấn đề gì đến với ta, nhưng phát tâm độ sanh thì chạm phải 1001 khó khăn, gọi là trần sa hoặc. Nhờ không quán thuần thục phá được phiền não hoặc, nhưng không có phiền não rồi phát tâm Bồ Đề giáo hóa chúng sanh thì ta không phiền não, mà chúng sanh có phiền não, có nghiệp. Phật nói trong phẩm Nhà Lửa rằng Ngài không vướng bận gì, nhưng quyến thuộc của Ngài là chúng sanh, chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não. Vì độ sanh, Phật phải mang thân người để dìu dắt họ, A-la-hán chứng pháp không, thấy rõ trần sa hoặc quá nhiều nên ngán sợ cuộc đời. Nếu không gặp Phật thì họ lên Niết Bàn, không dám ở đây lâu. Riêng tôi chịu trách nhiệm quản lý 6.000 tăng ni thành phố Hồ Chí Minh và còn biết bao nhiêu việc bất mãn thư kiện phải giải quyết, đối phó trong một giới tu sĩ và Phật tử. Chúng ta đã thấm thí hình ảnh nhà lửa tam giới, huống chi còn những người theo tôn giáo khác và bao nhiêu việc bao dây, làm sao thoát được, phải sợ chứ. Phật dạy chúng ta phát Bồ Đề Tâm, nhưng đụng phải trần sa hoặc thì thường thoái lui. Một bước tới mà hai ba bước lùi, lần thành dở tệ là điều đáng sợ. Coi chừng chúng ta lùi xa hơn cư sĩ ngoài đời, dữ hơn, tham hơn người đời thì bị đọa. Phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, chúng ta nên cân nhắc ý này. Bồ Tát sơ phát tâm phải biết trần sa hoặc của chúng sanh như thế, nghiệp họ như thế, thì trí giả dạy chúng ta tu giả quán. Nghĩa là nó có nhưng không thật. Đừng sợ nghèo đói hại chúng ta chết. Nó là mộng huyễn bào ảnh không thật. Chúng ta không sợ vì đã chứng được pháp không, nghĩa là ta trụ ở thực tướng các pháp, sống với Như Lai tạng tâm. Thực tướng các pháp thì không biến đổi, nhưng các pháp sanh diệt có biến đổi. Cuộc đời như thế, nhưng người tu đứng ở thực tướng các pháp mà quán giả, thấy mọi người và ta phải già chết. Tuy nhiên, còn chân thân, chân tâm của ta là thực tướng các pháp thì không có già chết, không có thay đổi. Ta đứng ở lập trường không thay đổi, hay đứng trên bờ giải thoát nhìn xuống biển khổ sanh tử mà có ý thức cứu đời, độ người. Thấy chúng sanh bị mê muội nên ta vào cuộc đời độ sanh với tinh thần vô nhiễm. Thật vậy, người thực tu không thích ở trần ai đầy mệt mỏi, chỉ thích trụ ở chân tánh bất sanh bất diệt. Nhờ trụ thực tướng quán sanh diệt mới độ sanh không bị phiền não lôi kéo. Ở sanh diệt mà quán sanh diệt là bị nhận chìm liền. Đứng ở không mà nhìn giả là sanh diệt, nên việc giáo hóa chúng sanh là mượn cảnh quyển độ người trong mộng. Thực chất giáo hóa chúng sanh bằng tâm thanh tịnh truyền thẳng vào tâm người, nên không nói mà người được an tâm. Đó là cách giáo hóa của Đạt Ma với Huệ Khả. Trên tinh thần truyền tâm, Phật dạy tỳ kheo thanh tịnh thì hội chúng cũng thanh tịnh. Tâm thanh tịnh của ta truyền cho người sanh diệt để họ tu. Cách giáo hóa như vậy không quan hệ theo hình thức, không cần lôi kéo bổn đạo cho đông. Nhưng quan trọng đưa chân tâm ta vào chân tâm người, thì dù họ đi xa ở chân trời góc biển nào cũng có mối quan hệ vô hình khiến họ nghĩ đến ta mà được thanh tịnh theo. Đó là cách giáo hóa mầu nhiệm theo pháp hoa, giáo hóa mà không thấy giáo hóa. Biết các pháp là giả giống như ma không có thực nên không sợ, nó không làm được gì mình. Vào trần ai giáo hóa chúng sanh cũng thế, nó thuộc sanh diệt biến hóa vô cùng, cái gì rồi cũng qua. Nhìn lại diễn biến cuộc đời của tôi, có những cái tôi sợ khiếp vía, nhưng nay vẫn bình ổn, nghĩa là việc qua rồi mình mới biết là giả. Còn ngay bây giờ, đối trước cảnh giả mà biết giả là trụ được giả quán thực sự thì cảnh giả, người quyển. Việc xong coi như không có, không nặng lòng, ta vẫn trụ ở không. Cho đến thực hiện được tinh thần chiết trung là trung quán thì vừa trụ không mà vẫn cứu giúp được chúng sanh, làm được nhiều việc lợi ích cho đời và việc không hề gây khó khăn trở ngại cho ta. Đó chính là tu pháp hoa, áp dụng nhất tâm tam quán, gặt hái được biết bao công đức lành, không phải tụng kinh suông. Bài giảng tại trường Hạ, chùa Phổ Đà, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2003. Tâm đức và tuệ đức. Theo quy định của Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, tất cả tỳ kheo phải cấm túc an cư tập trung mới được tính tuổi hạ. An cư tập trung thì trong thời gian 3 tháng cấm túc, hành giả không được ra ngoại giới quá 7 ngày mới được 1 tuổi hạ. Và sau này việc xét tấn phong hòa thượng, thượng tọa, cũng căn cứ vào thực tế có an cư đúng quy định này hay không, có vi phạm điều quy của giáo hội hay không. Thí dụ, để được tấn phong, ngoài điều kiện phải hội đủ 20 tuổi đạo kể từ ngày thọ tỳ kheo giới, quý thầy còn phải có ít nhất 5 tuổi hạ an cư tập trung trở lên. Riêng trường hạ này là trường hạ điểm của thành phố, tất nhiên phải là trường hạ gương mẫu. Những hành giả được tuyển chọn vào đây phải là người ưu tú để được đào tạo thành những nhà lãnh đạo tương lai của giáo hội. Vì vậy tôi nhắc các anh em rằng, trường hạ này có kỷ luật khắt khe, nghiêm túc hơn các nơi khác. Trước nhất, tất cả hành giả ở đây muốn được công nhận một tuổi hạ cấp bậc thành phố thì không được rời khỏi chùa đi ra ngoài quá 7 ngày, cũng không được bỏ thời khóa công phu tụng niệm, hành thiền, quả đường quá 7 lần. Theo tôi, những người ưu tú phải có tâm đức và tuệ đức. Tâm đức là tấm lòng của chúng ta đối với đạo, đối với chúng sanh. Tuệ đức là sự hiểu biết nhận thức của chúng ta về giáo lý Phật Đà, về cuộc sống nhân sinh một cách đúng đắn. Đó là hai điểm quan trọng của người tu. Ngoài ra, tiêu chuẩn thứ ba là phải nhẹ nghiệp, tức nghiệp ít hay không có nghiệp thì chúng ta mới thực hiện trọn vẹn thời khóa tu học và giáo hóa được chúng sanh. Thầy nào thực hiện được sự phát nguyện suốt 3 tháng không ra khỏi chùa, không bỏ thời khóa công phu tu hành của trường hạ quy định thì được xếp vào hàng tỳ kheo tinh tấn. Còn những tỳ kheo khác không ra ngoài và không bỏ thời khóa tu tập quá 7 ngày thì được công nhận một tuổi hạ của thành phố, sẽ được thành hội cấp văn bằng. Mong tất cả đại chúng suy nghĩ, tự rèn luyện để làm đúng quy định của thành hội, giữ được giá trị của một trường hạ điểm, và sau này quý thầy trở thành người lãnh đạo Phật giáo của thành phố chúng ta. Điều một mà tôi muốn nói là tâm nguyện của người xuất gia để trở thành bậc thánh đệ tử hay người thay thế Phật trên cuộc đời. Chúng ta thấy từ xưa đến nay, trên bước đường tu, các vị tổ sư thường nói người tu đông nhưng đắc đạo thì không có. Như Tổ Quy Sơn nói, vạn trung vô nhất, một vạn người tu chưa được một người. Hòa Thượng Thiện Hoa thì dạy rằng, người tu được ví như trứng cá bông xoài. Một con cá xanh hàm vạn trứng, nhưng nuôi lớn thành cá chỉ có mấy con. Bông xoài trổ đầy cành, nhưng kết quả ăn được chỉ còn mấy trái. Tôi thấy nhận xét của Hòa Thượng Thiện Hoa rất đúng. Người tu nhiều, nhưng còn tu được rất ít. Điển hình như Phật học đường Nam Việt đào tạo nhiều người, nhưng người làm được việc cũng chỉ có vài vị như Hòa Thượng Bửu Huệ, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Từ Thông thuộc lớp đàn anh của tôi. Chúng ta nhìn những tấm gương không rơi rụng và đạt quả vị cao về tu chứng cũng như về việc đóng góp cho xã hội, xem các ngày tu, học, làm việc như thế nào mà được thành quả tốt đẹp như vậy, để rút kinh nghiệm cho chúng ta phát huy hơn. Tôi mong anh em vượt hơn người trước, gọi là siêu phương. Được như vậy là đáp ứng yêu cầu đúng đắn nhất cho sự tiến hóa của loài người và của người hành đạo theo Phật. Nhìn tấm gương của Hòa Thượng Thanh Từ hay Hòa Thượng Từ Thông đã thành đạt để tôi tự phấn đấu đi lên. Hòa Thượng Từ Thông có những đặc sắc nào? Có thể nói, trải qua một thời gian dài cho đến ngày nay, Ngài vẫn hiện hữu trong đạo, vẫn đứng trên bục giảng để dạy dỗ tăng ni và Phật tử. Trong khi nhiều người khác học ra trường không làm được gì, hay học mà không tốt nghiệp được, hoặc học xong thì không tu được nữa, là lãng phí lớn và mang nợ đàn na tín thí không thể nào trả được. Hòa Thượng Thiện Hoa dạy tôi rằng, nợ một người còn trả được, nhưng nợ tam bảo không thể trả được, đáng sợ. Thực tế tôi thấy cuộc sống của những người tu hoằng tục không ra sao. Nợ tam bảo không trả được vì người cúng dường không đòi hỏi chúng ta phải trả tiền bạc, nhưng đòi chúng ta trả đạo đức. Không trả được nợ tam bảo thì tổ sư dạy rằng kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Những người cúng dường lúc tôi còn là học tăng đều muốn tôi học thành tài, tu thành đức để giáo hóa chúng sanh là họ mãn nguyện. Một số thầy hoằng tục nghĩ rằng họ sẽ làm nhiều tiền để trả lại cho đạo, nhưng dù có trả cũng chỉ trả được một phần thôi, hoặc ráng làm để nuôi một thầy khác làm được đạo thì cũng trả được một phần. Tuy nhiên, khi ra đời, họ thường rơi vào hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn nên không thể trả được. Điển hình là thầy Long Nguyệt học kinh doanh, tốt nghiệp xong, thầy hứa với lòng mình và hứa với tôi là thầy về Việt Nam lo Phật sự, còn thầy lo làm ra của cải, vì thiếu tiền thì không phát triển đạo được. Mới nghe thấy hợp lý, nhưng từ khi hoằng tục đến nay, thầy không có đóng góp tài chánh nào đáng kể cho giáo hội, vì lo cho bản thân và gia đình còn không đủ, còn đâu mà lo cho đạo. Hết phước phải đọa, nên làm đầu tắt mặt tối nhưng không đủ ăn, làm sao lo cho đạo? Đó là sự thật mà tôi muốn nhắc anh em. Chúng ta nợ Tam Bảo, chỉ tu đắc đạo thì mọi việc đều tốt. Tôi không đạt thành quả nào thì phải trả giá. Tôi mong anh em cố gắng, nhất là mùa an cư, phải tu cho được một pháp nào thì đó là trả ơn Tam Bảo. Thật vậy, chỉ có cách duy nhất là tu hành nghiêm túc. Đàn na tín thí thấy chúng ta tu hành tham thiền, lễ bái trang nghiêm, họ hoan hỷ, chắc chắn chư vị thiện thần, Bồ Tát và chư Phật cũng hài lòng. Nếu không, hết phước muốn tu nữa, muốn ngồi lại mái chùa cũng không thể được. Tôi đã thấy rõ lầm lỗi này của những người đi trước hay đồng hành với tôi. Quý thầy có điều kiện tốt là sinh hoạt trong giáo hội vững mạnh, được thành hội lo đầy đủ mọi việc, an cư, tu học mà không siêng năng. Sau này không có điều kiện như vậy, chắc chắn không tu được. Đối với những người tu gian dở, hoàn tục là người đa nghiệp, tìm mọi lý do để đi rong chơi bên ngoài, để trốn tránh tụng niệm, lễ bái thì chúng ta không nói đến đã đành. Nhưng với người ở chùa suốt đời mà không làm được gì thì chúng ta nghĩ sao? Theo tôi, họ có tu, nhưng vì thiếu tâm đức và tuệ đức. Kinh nghiệm tu hành tôi thấy rõ tấm lòng vì đạo, vì chúng sanh rất quan trọng, mà chúng ta thường nói là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Chúng ta chỉ có tâm nguyện duy nhất là cầu Phật đạo để chứng quả vị và để giáo hóa chúng sanh. Chúng ta không còn gì khác hơn. Tuy nhiên, phần nhiều người tu thường rơi vào việc an thân, an phận. Từ ý nghĩ sai lầm này, họ sẽ trở thành người chấp pháp, chấp ngã. Họ cũng học, cũng tu, nhưng lo nghĩ làm thế nào để trụ trì chùa này hoặc để có am cốc hay bất cứ sở hữu nào. Một số bạn bè tôi cố về giữ tổ đình để trụ trì. Tổ đình do tổ gây dựng, nhưng bản thân họ không bồi đắp được gì cho tổ đình là phạm tội lớn. Vì không thấy xa, không ngộ đạo, nên nghĩ chức trụ trì quan trọng đối với cuộc sống họ mà không thấy thực chất tu hành mới quyết định mọi việc. Theo tôi, kế nghiệp thầy tổ là việc không đơn giản. Trong môn phái, mọi người đều nhận thấy điều này. Chúng ta thay thế người trước thì phải làm bằng hay hơn người trước mới xứng danh. Nếu không được như vậy là có lỗi. Những bậc chân tu thực học thường cân nhắc điều này. Khi được công cử, phải thấy mình đủ sức làm hay không, không đủ sức thì không nên nhận. Hòa thượng Pháp Lan nói đức của chúng ta mỏng mà nhận chức vụ lớn là tai họa cho ta. Các vị xưa thường nhắc rằng có trụ trì ở chùa rách sống hẩm hiu nhưng khỏe mạnh tu được, đến khi họ xây dựng được chùa thì chết, hay đang xây chùa nửa chừng hoặc xây xong thì chết. Đó là vì đức mỏng nên không hưởng được. Ở chỗ xứng đức, ta kế nghiệp cũng làm được như thầy. Thầy giữ được 100 bổn đạo hay tổ chức một tháng 2 lần sám hối Bồ Tát, ta cũng phải làm như vậy. Còn ta thay thầy mà chùa trở thành vắng tanh, hay ta trụ trì mà không tổ chức được sám hối Bồ Tát, không còn kiết hạ an cư là không xứng đức. Ở thành phố có một số chùa như vậy là có tội. Tình trạng xấu này phát xuất từ sự thiếu tấm lòng. Nếu chúng ta có tấm lòng thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, thì không bao giờ có ý thức giữ chùa làm của riêng để thủ lợi, tu hành đúng pháp, chúng ta chỉ có ý niệm tu cho đắc đạo và giáo hóa chúng sanh. Cơ sở chỉ dùng để giáo hóa chúng sanh, không phải để hưởng quyền lợi riêng tư. Thí dụ tôi làm viện chủ, Hòa Thượng Như Niệm làm trụ trì chùa này, chúng tôi đều khẳng định đây là cơ sở của giáo hội dùng để đào tạo chư tăng. Ý niệm này không thay đổi. Nhận thấy anh em về đây tu đông, tôi mừng và tạo điều kiện cho anh em tu. Đây không phải là sở hữu của riêng tôi. Và khi một vị khác thay tôi nhận trách nhiệm thì cũng phải làm bằng hay hơn tôi mới được. Lớp người đồng hành với tôi nghĩ rằng tốt nghiệp xong về chùa tổ để giữ. Theo tôi, không nên quan niệm như vậy, mà phải nhận thức rằng tùy theo nhân duyên mà Phật bổ xứ chúng ta hành đạo nơi nào thì đến đó giáo hóa sẽ thành công. Đừng nghĩ giữ để biến thành sở hữu của ta. Nếu không thấy được chỗ mà Phật bổ xứ thì chúng ta nhờ các bậc cao minh chỉ giúp. Khi tôi sang Nhật tu học, bạn bè cũng khuyên tôi đừng về, và những người đồng học đồng tu với tôi cũng đi tứ tán trên thế giới. Lúc phân vân không biết nên về hay không, tôi chợt nhớ đến một thiền sư mù mắt nhưng rất sáng tâm. Tôi nghĩ nên đến xin Ngài lời khuyên vì chưa đủ sức tin mình. Tôi đến chùa Vĩnh Bình mà Ngài làm viện chủ. Chùa này do thiền sư Đạo Nguyên xây dựng trong núi sâu với tâm niệm nơi đó hòa bình vĩnh viễn ngự trị. Vua nghe nói Ngài đắc đạo mới phong là quốc sư và ban tặng tử y, y màu tím. Ngài ra tiếp sứ giả của vua ở ngoài cổng chùa và cho xây tháp thờ y bát của vua ban. Ý của Ngài là không muốn đem lợi danh thế sự vào chùa, vì lợi danh chen vô sẽ làm cho chùa không được bình an. Chúng ta thấy rõ các bậc chân tu ra giúp nước sông đều ẩn tu. Lịch sử ghi Trí Giả Đại Sư được vua Tùy Vạn Đế phong quốc sư và xây chùa Ngọc Tuyền cho Ngài xong, thì Ngài rời bỏ nơi này để lên núi Thiên Thai tu hành. Tất cả thế sự phải đem đặt ngoài cổng chùa. Tu mà chưa vào cổng chùa là còn kẹt lợi danh. Bước vào trong cổng chùa thì lợi danh tình ái bỏ sạch, việc thế tục trả cho thế tục. Tôi đến chùa Vĩnh Bình, gặp vị tri sự đứng đó. Hòa Thượng viện chủ dặn ông nếu có nhà sư Việt Nam đến thì đưa vào phương trượng. Tôi không xin ý kiến Ngài trước, hầu như Ngài không tiếp khách. Khi gặp Ngài không đợi tôi thư thỉnh, Hòa Thượng Sato tự giảng giải tâm sự của tôi, và những điều chưa rõ thì Ngài bảo tôi về mở Đại Tạng Kinh ở trang nào đó có nói rõ. Sau đó tôi quyết tâm trở về Việt Nam vì đã thấy được nhân duyên giáo hóa của tôi ở đây, trong khi người khác thấy nguy hiểm nên bỏ đi. Vì vậy, quan trọng là chúng ta phải có tuệ đức để thấy nhân duyên. Phật dạy thấy nhân duyên là thấy pháp, theo đó mà tu hành mới đắc đạo. Chưa kiến đạo thì tu không thể được thành quả. Trên cuộc đời, mọi người chỉ thấy theo nghiệp duyên, nhưng mấy ai tránh được nguy, tìm được an. Với tuệ đức, thấy nhân duyên, thì ta ở chỗ nguy mà được an. Người tu phải phát huy tuệ đức. Chúng ta tìm được tuệ đức ở những bậc cao minh, ở những người có kinh nghiệm tu hành như pháp và ở trong sách vở. Theo đó tu hành nhất định đạt kết quả tốt. Ngoài ra tu hành phải có tấm lòng thực với đạo, thì cuộc đời ta sẽ có nhiều điều xảy ra ngoài sức tưởng tượng. Riêng bản thân tôi từ trước đến nay làm được một số việc vượt ngoài hiểu biết mà ta thường gọi là may mắn, và may mắn này ứng vô tâm đức là tấm lòng của tôi. Anh em có tấm lòng vì đạo, vì chúng sanh thì ứng với Phật bổ xứ, anh em đến đó. Chùa này đã được Hòa Thượng Thiện Hào xin lại từ lâu, nhưng suốt thời gian dài không được. Này tự nhiên chánh quyền lại mời tôi đến giao chùa. Đối với tôi, đó là nhân duyên tới thì việc tự thành. Nhân duyên chưa tới, cố gắng làm cũng không kết quả. Kinh nghiệm này tôi muốn nhắc nhở anh em. Đầu tiên chúng ta có tấm lòng quyết tâm tu cho kết quả, nên ta nhận được sự gia hộ của chư Phật, Bồ Tát, hộ pháp, thiện thần là lực vô hình không thấy được bằng mắt. Điển hình cho tinh thần quyết tâm tu là Hòa Thượng Bửu Huệ, Hòa Thượng Thanh Từ. Hòa Thượng Bửu Huệ tốt nghiệp xong, Ngài ẩn tu 10 năm để gia công hành trì. Ngài cho biết nhờ 10 năm tu hành miên mật mà phục vụ được giáo hội 8 năm, sau đó cạn nguồn nên không làm được nữa. Điều này cho thấy anh em học xong có hiểu biết và sau đó phải áp dụng hành trì trong cuộc sống thì mới thành tựu Phật sự. Hòa thượng phải trải qua 10 năm tu theo pháp của Tổ Thiên Thai và thực sự tích lũy được công đức mới giáo hóa được. Các anh em phải ý thức rằng thực chất giáo hóa được người là nhờ đạo đức bên trong, nên người thấy hay nghe ta thuyết pháp thì họ phát tâm Bồ Đề. Người nghe không chấp nhận, thấy ta mà không phát tâm thì nhập niết bàn là vừa. Vì dầu đã hết, đèn phải tắt, ráng ở thêm, không chừng thân bại danh liệt. Theo Hòa Thượng Pháp Lan, giáo hóa chúng sanh không phải nói hay, chỉ có đạo đức mới có sức thuyết phục người. Hòa Thượng nói, tôn mạc tôn hồ đạo, dĩ kỳ đạo vô di nhân phục, mỹ mạc mỹ hồ đức, duy hữu đức bất trị dân tùng. Hòa Thượng nhận ra ý này, trải qua một thời gian dài, Ngài chuyên trì tụng Pháp Hoa và trở thành Pháp Sư nổi tiếng. Nhưng đến khi cạn nguồn, thăng tòa thuyết Pháp không ai nghe, tụng kinh Pháp Hoa có độ cảm sâu xa với Phật. Việc tốt tự tới thì cái đạo, cái đức có sức cảm hóa người, không phải ta khôn ngoan, thủ đoạn, lừa dối được ai. Hòa Thượng Quỳnh Kim nói với tôi rằng mình làm chết xác nhưng không mấy người bằng lòng, còn Hòa Thượng Chủ tịch ngồi yên suốt mấy nhiệm kỳ mà không ai phản đối. Chúng ta không nên đánh giá việc làm bên ngoài, phải thấy được sức mạnh của cái đức bên trong. Anh em phải học và tu cho được cái đức như Hòa Thượng Chủ tịch. Ngài ngồi yên không phải không làm, Ngài làm bằng cái đức. Ngài phân định rõ nửa Ngài giao tiếp với chúng sanh, nửa Ngài nghiêm mật tu hành để tiếp cận Phật. Vì vậy, buổi chiều Ngài không tiếp khách, dành thì giờ dịch kinh, niệm Phật, tham thiền để xây dựng cái đức. Ngài chỉ tiếp cận với Phật, Bồ Tát, đó là việc rất quan trọng mà anh em phải thực hiện cho được như Ngài. Một hôm Ngài niệm Phật ngồi thiền, thấy trên hư không hiện ra chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nên Ngài không niệm A Di Đà Phật. Tiếp cận Phật là nghĩ về Phật, về cảnh giới Tây Phương. Buổi sáng Hòa Thượng dành thì giờ tiếp chúng sanh, hướng dẫn người cầu học. Đức Phật chúng ta cũng đi giáo hóa chúng sanh buổi sáng để người hữu duyên nhìn thấy Ngài mà phát tâm, không phải khất thực để xin ăn. Ở Lộc Uyển, chưa có người đắc La Hán, tâm chưa thanh tịnh, người khác trông thấy sẽ khởi niệm ác, nên chỉ một mình Phật đi khất thực, san sẻ cho năm anh em Kiều Trần Như. Đến khi Kiều Trần Như đắc La Hán, Phật mới cho ông cùng đi khất thực để nuôi 4 người kia. Sau đó mới đến Mã Thắng đắc La Hán và cũng được Phật cho phép đi khất thực chung. Người đắc đạo giáo hóa chúng sanh bằng tâm, dùng tâm nghĩ đến người nào thì người đó cảm nhận được và tự phát tâm, là cách giáo hóa lớn của Bồ Tát. Tôi thí nghiệm pháp này, giữ cho tâm thanh tịnh và nghĩ tốt về người nào, chỗ nào thì một khoảng thời gian thấy phản ứng của họ ở nơi đó hướng về ta, tìm đến ta để cầu học là biết đúng pháp. Giáo hóa bằng tâm có cái lợi là không sợ mất lòng, không sợ lỡ lời. Trên bước đường giáo hóa độ sanh, Đức Phật thường sử dụng tâm để giáo hóa chư thiên, Bồ Tát. Ngài không nói, nhưng hướng tâm đến họ thì họ tiếp nhận được tâm thánh thiện của Phật, liền phát tâm Bồ Đề và theo Phật tu hành. Ngoài ra còn có giáo hóa bằng ngôn ngữ. Người tìm ta thưa hỏi việc hay hỏi đạo, nghe pháp thì tùy theo đó ta cho lời khuyên thích hợp để họ yên tâm và tu hành. Riêng tôi có thắc mắc gì thường nhờ Hòa Thượng Chủ tịch chỉ dạy. Có thưa thì Ngài mới nói, và thưa thì phải quỳ xuống Ngài mới dạy. Không phải cá ương mà nài bán. Người tha thiết cần cầu như tôi thì Ngài dạy không uổng công. Đối với hạng người thứ ba, Đức Phật cứ yên lặng cầm bình bát đi, người thấy bóng dáng thanh tịnh của Phật liền tự phát tâm đắc quả, đắc pháp. Trong mùa tu, anh em nên dành thì giờ tiếp cận Phật, Bồ Tát, do thiền quán mà nghĩ về cảnh giới Phật, do tụng niệm lễ bái mà cảm được hạnh đức của Phật, tiêu trừ được nghiệp, phát sanh trí tuệ, và dành thì giờ tiếp cận Phật, nghĩa là thể hiện tinh thần thượng cầu Phật đạo. Khi tiếp xúc được với Phật, Bồ Tát thì sẽ hiện được tướng thanh tịnh, giải thoát, khiến cho người thấy phát tâm mới thể hiện được việc hạ hóa chúng sanh. Mong rằng anh em tu học nghiêm trang để không cô phụ sự tin tưởng của giáo hội và đàn na tín thí. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2003.